Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta, Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16 và Giăng đoạn 1 từ câu 35 đến câu 42. Chúng ta tiếp tục bài số 57 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi anh Lê, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Chúng ta đang học phần mà Chúa đang kêu gọi những môn đồ của Chúa. Hôm nay tới sự kêu gọi của anh Lê. Luca đoạn số 6. Chúng ta đọc trở lại câu số 12 trở đi để nói về sự kêu gọi của Chúa. Khi chúng ta nói Chúa yêu thương chúng ta và nói rằng con sẽ yêu thương Ngài suốt đời, chúng ta đáp ứng cũng như các môn đệ của Chúa là những người Chúa gọi để sống cho Chúa, thực hành công việc của Ngài, bày tỏ lòng thương đối với Chúa, lòng thương kính đối với Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-lê-tham-i, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốp, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Thì chúng ta cũng gỡ ra ở trong sách Giăng đoạn thứ nhất. Chúng ta sẽ học về Andre hôm nay. Đây là một phần giới thiệu Andre cho chúng ta. Câu số 35 cho tới câu 42, Giăng thứ nhất. Ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài lại phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó, lúc ấy, độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng, ngươi là Simon con Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Stê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ.
Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt cho chúng con, để chúng con nghe hiểu lời Ngài, mở lòng của chúng con để thuận phục làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Christ. Amen.
Môn đồ Chúa gọi, tiếp tục trong phần học của chúng ta về các sứ đồ mà Chúa đang kêu gọi hôm nay tới phần Andre, đó là người lãnh đạo âm thầm. Chúng ta đang học về các sứ đồ 12 người mà Chúa gọi với những tâm tính khác nhau, sự kêu gọi khác nhau, sự sử dụng Chúa và sự huấn luyện của Chúa cũng khác nhau. Và hôm nay chúng ta tới với một người hết sức là tạm gọi là dễ thương, rất là dễ để mà chúng ta nối kết với liên hệ với người này, đó là sứ đồ Andre. Tôi gọi ông là người lãnh đạo âm thầm mà chúng ta sẽ học biết tại sao. Giờ tôi tin chắc rằng mình rất là vui mừng để biết thêm về sứ đồ Andre. Cái gì chúng ta học về Andre đó là vì ông tiếp tục ở trong cái danh sách mà Luca đã ghi lại. Thường thì chúng ta không tiếp tục sau Phi-e-rơ thì tới Andre. Chúng ta sau Phi-e-rơ thì chúng ta thường nói về Gia-cơ và Giăng và những người khác. Andre chúng ta ít nói tới. Và đó là một đặc điểm về Andre nữa mà chúng ta sẽ thấy. Hôm nay chúng ta tới bởi vì Luca sau khi chép về Phi-e-rơ thì nói về Andre. Mà trước khi chúng ta đi vào cái chi tiết này thì tôi muốn trở lại cái điểm mà chúng ta đã học kỳ trước và thiết lập lại cái lý do tại sao Chúa gọi hay là mục đích mà Chúa gọi các môn đồ. Trong Mác đoạn 3 câu 13 tới câu 15 mà chúng ta đọc kỳ trước đó thì nhắc lại cho chúng ta điều này. Kế đó Đức Chúa Giê-xu lên trên núi đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 sứ đồ 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Nhắc lại hai điều và cái thứ tự ưu tiên của sự theo Chúa, đó là Chúa gọi 12 sứ đồ này, thứ nhất là để được ở cùng Ngài. Đó là điểm đầu tiên và điểm quan trọng và là chỗ bắt đầu. Chúa gọi họ để được ở với Chúa, rồi sau đó Chúa sai phái họ để giảng tin lành hay là để phục vụ Chúa. Và cái tiến trình này là cái tiến trình của một cái sự huấn luyện và chuẩn bị. 12 người này phải được ở với Chúa trước khi họ được cái cơ hội sai phái để làm công việc. Họ phải tới gần Chúa, họ phải hiểu Chúa, học hỏi với Chúa, được thay đổi ở trong sự hiện diện của Chúa, rồi sau đó sẽ phục vụ Ngài. Và nhắc nhở cho chúng ta và đặt cho cuộc đời của chúng ta cái phần đó, để chúng ta có thể hữu dụng cho Chúa, để chúng ta có thể được Chúa sử dụng, thì trước hết chúng ta phải có thời gian ở với Chúa, nghĩa là có một cái thời gian học tập với Chúa. Học tập để biết Chúa, học tập để hiểu lời Chúa, học tập để nghe tiếng Chúa và đáp ứng với Ngài. Có một cái sự huấn luyện ở đây cần thiết, đồng thời có một cái sự thiết lập của ưu tiên trong đời sống. Biết Chúa trước khi làm công việc Chúa. Dĩ nhiên mình không có bỏ hai cái đó rời nhau được, bởi vì cái người biết Chúa thì chắc chắn sẽ hầu việc Chúa. Không có ai biết Chúa, yêu Chúa, theo Chúa mà ngồi yên không hầu việc Chúa. Luôn luôn có cái vấn đề là hễ người yêu Chúa thì sẽ hầu việc Chúa. Nhưng mà có những người hầu việc Chúa hay là làm công việc Chúa mà chẳng biết Chúa. Thành thử đi cái chiều biết Chúa sẽ hầu việc Chúa thì đúng, nhưng mà hầu việc Chúa chưa chắc là biết Chúa. Cho nên phải đặt lại cái thứ tự ở đây. Mà như lúc nãy chúng ta nói là sự biết Chúa đến trong sự thờ phượng, đến trong sự học lời của Chúa, đến trong sự cầu nguyện, đến trong sự phục vụ mà chúng ta thấy tiếp nối tất cả những điều này. Chúa gọi những người Chúa muốn, những người Chúa đặt để trong đời sống của họ thì họ đến với Chúa. Nhắc lại cho chúng ta đó là chúng ta cứ yên ổn theo Chúa đi. Chúng ta cứ học tập theo Chúa ở trong cái thời điểm của mình. Tới chỗ, tới lúc Chúa sẽ gọi. Chúa đang huấn luyện và Chúa đang dẫn đi. Mà nếu chúng ta tiếp tục đi với Chúa cách thành tâm thì tới thời điểm Chúa sẽ gọi mình. Bởi vì cái công việc kêu gọi đó là của Chúa và thời điểm là Chúa thẩm định chứ không phải do mình. Cho nên để yên trong sự bình an với Chúa. Còn mình thì sống gần gũi với Chúa để khi Chúa gọi thì những người Chúa gọi nghe và đến cùng Ngài. Nhiều khi mình bận rộn mình không nghe, nhiều khi mình chạy tứ tung mình không hiểu. Và những tiếng gọi này đến Chúa nói thầm không nghe, Chúa la lớn cũng không nghe. Thành ra đứng lại ở một chỗ là những người Chúa gọi thì đến cùng Chúa. Và đời sống của chúng ta như chúng ta nhắc là khi Phi-e-rơ và Gia-cơ đi cái con đường này và bày tỏ ra cái mong trái của cái đời sống đã ở theo Chúa, thì khi đối diện với lại tòa công luận đó thì người ta biết rằng đây là những người không học, là những người ngu dốt, những người đánh cá mà thôi. Nhưng có một cái điểm rõ ràng quan trọng trong đời sống của họ là họ đã ở với Chúa Giê-xu. Chúng ta muốn nối kết với điều đó để chúng ta thấy rằng cái sự phân biệt của đời sống chúng ta là cái kinh nghiệm ở với Chúa Giê-xu. Có ở với Chúa Giê-xu, có đi học theo Ngài, thì những công việc Chúa giao phó sẽ tới. Và đồng thời khi nó tới và mình làm công việc thì mọi người nhận biết rằng những người này đã ở với Chúa Giê-xu. Và những điều đó phải đúng với mình. Hôm nay chúng ta thấy có một người ở đây là Andre. Và ông đã học tập để ở với Chúa Giê-xu. Và ông đi cái con đường với Chúa ở đây. Cho nên bốn phần mà tôi ghi xuống để chúng ta có thể hiểu về ông Andre rõ ràng hơn. Đó là về cái cá tính của ông, ơn tứ của ông, công việc của ông và phương cách ông hầu việc Chúa. Thứ nhất, ông là người lãnh đạo âm thầm. Và cái cá tính của ông là ông mạnh mẽ trong yên lặng. Mạnh mẽ trong yên lặng. Ơn tứ là đem người đến với Chúa. Ông có ơn tứ đem người đến với Chúa. Và cái công việc ông làm là sắp xếp đức tin. Tôi dùng cái chữ hơi lạ chút xíu nữa tôi sẽ giải thích. Công việc là sắp xếp đức tin và phương cách là phục vụ âm thầm. Mạnh mẽ yên lặng đem người đến với Chúa, sắp xếp đức tin, phục vụ âm thầm. Ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc ở trong sách Luca đó, khi chúng ta nhìn lại thì có lẽ giúp cho chúng ta một phần nữa hiểu hơn về cái chỗ đứng của Andre. Như tôi nhắc đưa ra kỳ vừa rồi đó, thì chúng ta có bốn phân đoạn Kinh Thánh nói về cái bản liệt kê của 12 sứ đồ. Ở trong Matthew đoạn số 10, trong Mark đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc, trong Luca đoạn 6 mà chúng ta vừa đọc, và trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 13. Liệt kê ra 12 tên này, danh sách của 12 sứ đồ, thì đặt ra có 3 nhóm ở trong đó và mỗi nhóm là 4 người. Thì khi chúng ta đọc ở đây đó, Ngài đòi các môn đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, tức là Phi-e-rơ, là người luôn luôn đứng đầu trong danh sách của 12 người, đồng thời đứng đầu ở trong cái danh sách của cái nhóm đầu tiên. Cái nhóm đầu tiên có 4 người, là Simon, rồi Andre và Gia-cơ và Giăng. Simon, Andre, Gia-cơ và Giăng. Sau đó đó thì cái nhóm thứ hai đó thì là trưởng nhóm là ông Philip và ba người trong nhóm là Barthélemy, Matthew và Thomas. Nhóm thứ ba trưởng nhóm là Gia-cơ con của A-phê và những người trong nhóm là Simon gọi là Zelot, Judas con của Gia-cơ và Judas Iscariot. Thứ tự của nhóm này thì như chúng ta nói đó thì là những nhóm đầu tiên thì gần gũi Chúa hơn. Chúa cho họ cái cơ hội để được huấn luyện trong cái cách gần gũi Chúa hơn. Andre thuộc về cái nhóm đầu tiên, ông là một trong bốn người ở trong đó. Và hai nhóm kia thì ít thì giờ với Chúa hơn và ít có cái chỗ đứng mà chúng ta đã học được nhiều ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà với Andre đó thì là trong chỗ đứng với cái nhóm đầu tiên đó, cái chỗ của đứng của ông cũng rất là đặc thù và nhiều khi cũng rất là khó hiểu. Tại vì ở trong cái nhóm đầu tiên này đó thì khi Chúa làm việc với cái nhóm đầu tiên này đó thì Chúa lại chọn ra ba người ở trong nhóm đó để mà đi những cái bước gần gũi với Chúa hơn. Và lâu lâu để Andre riêng mình tưởng tượng thôi, mình hiểu cái hệ thống cái này đó, mình bắt đầu không biết là Chúa huấn luyện như thế nào, nhưng mà Chúa có cái mục đích của Chúa và Chúa làm cái công việc rất là rõ ràng. Chẳng hạn như khi Chúa hóa hình thì Chúa chỉ đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. Mặc dầu Andre là thuộc về cái nhóm này, Chúa chỉ đem ba người kia lên. Chúa kêu con gái của Giê-ru sống lại đó, thì tới nhà rồi thì Chúa kêu Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng đi vào, còn mấy người kia để ngoài, Andre cũng ở ngoài luôn. Lúc mà Chúa đi cầu nguyện ở vườn Gethsemane thì 12 người tới, thì thay vì gọi cái nhóm đầu tiên đi thì Chúa gọi ba người. Anh em cứ tưởng tượng là nếu mình thuộc về cái nhóm đầu tiên, mỗi lần Chúa đi đâu, có lúc Chúa kêu mình, có lúc Chúa bỏ ra ngoài, mình đứng lỏng trỏng không biết là chuyện gì. Nhưng mà Andre hay lắm, ông không có vấn đề gì chuyện đó. Và khi mình học về ông á, ông sống ở trong một cái chỗ nó nửa chừng chừng như vậy, nó âm thầm như vậy, nó không rõ ràng như vậy, và ông sống rất là hiệu quả cho Chúa. Có những chỗ thì Chúa gọi cả ông đi, chẳng hạn như lúc Chúa chữa lành cho bà gia của Phi-rơ, có Andre ở đó. Hay là lúc mà Chúa giảng cái bài gọi là trên núi Olive đó, giải thích núi Olive, thì Chúa gọi bốn người này ra để nói chuyện riêng với họ về những chuyện tương lai sẽ xảy ra. Thì thành ra khi mình nhìn vào đó thì mình hiểu rằng Chúa đang huấn luyện Andre một cách đặc biệt hơn những người khác. Cũng với cái chỗ mà cái công việc của ông, Chúa đặt để ông cái chỗ đó mà nếu mà không học được cái bài này thì sẽ không có thực hiện được cái công việc Chúa giao phó đâu. Thành thử chỉ nhìn vào trong cái cách và phương hướng và guồng máy mà Chúa đang huấn luyện đó. Giả sử mình là Andre thì là mình phải hiểu rằng Chúa đặt mình cái chỗ mà nó kỳ kỳ, nó lạ lạ. Gần thì cũng gần mà xa thì cũng xa, có lúc thì gọi, có lúc thì không. Mà học cái điều đó rồi đó mới có thể sống thực hành rõ ràng cho Chúa. Tên của Andre có nghĩa là manly, có nghĩa là kêu gì? Nam tính thì cũng lạ lạ. Cái phong thái của người nam mạnh mẽ đó thì rõ ràng chắc là người trài lưới thì dĩ nhiên mạnh mẽ trong phần thể xác này kia, có lẽ đẹp trai, râu dài hay là râu không dài cũng được, nhưng mà mạnh mẽ ha. Nhưng mà khi đọc về Andre đó thì không phải chỉ là trong thể chất mà thôi. Ông rất là xác quyết, ông quyết định tới đâu ông làm nhanh tới đó. Ông hay lắm, nhạy lắm, nhanh chóng lắm, quyết định rấp rấp như vậy, nghĩa là không có ngồi đó nghi ngờ lên nghi ngờ xuống. Đồng thời ông rất là mạnh mẽ để đứng cái chỗ mà những người khác đứng không được, đứng ở đằng sau, làm công việc ở đằng sau, không cần đứng ở dưới ánh đèn, không cần ai biết tới, nhưng mà lãnh đạo một cách hết sức là hiệu quả cho Chúa. Rồi đấy là một người hết sức là đặc biệt. Khi chúng ta lúc nãy đọc ở sách Giăng đó, thì chúng ta biết là Andre là người môn đệ đầu tiên của Chúa. Khi đứng đó với lại Giăng Baptist đó, thì có hai người môn đệ đi với Chúa, cái người kia là sứ đồ Giăng đó. Nhưng mà khi đọc cái phần Kinh Thánh đó thì Andre là cái người đứng đầu, người gọi là nổi bật ra ở trong cái phần đó, cho nên chúng ta gọi rằng Andre là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Khi mà ông gặp Chúa Giêsu thì ông là môn đệ của Giăng Baptist, ông đang theo Giăng Baptist trong đồng một cách Giăng đó. Thì ngày mai Giăng, tức là Giăng Baptist, ở lại đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi qua bèn nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Dừng lại và suy nghĩ về Andre. Giăng Baptist đang giảng đạo ở đâu? Giăng Baptist đang giảng đạo ở trong đồng ván của Jordan, ở đồng ván ở Jordan. Đây là người đánh cá ở Galilee, tức là ông phải bỏ trại bỏ lưới một thời gian, ông phải đi xuống vào trong đồng ván của Jordan để nghe Giăng Baptist giảng về đấng Messi sắp tới, giảng về nước Đức Chúa Trời đến gần. Nói về Andre là cái người ao ước Chúa, người tìm kiếm Chúa, người đói khát phần thuộc linh. Và đây là chỗ bắt đầu mà chúng ta thấy là trước khi mà ông gặp Chúa đó là ông đã là người tìm kiếm rồi. Ông trả cái giá để tìm kiếm, ông bỏ chài bỏ lưới một thời gian để đi xuống đây, đi vào trong sa mạc. Mà chúng ta nhớ đi theo Giăng Baptist cũng không phải là dễ. Ông John Baptist thì ông là người cũng hơi lạ lạ, mặc áo của lãnh đạo, ăn ăn châu chấu cùng với mặt ông. Đi theo ổng thì mình ăn cái gì? Đâu có Big Mac, đâu có phở gì đâu nữa đâu. Nghĩa là ổng sống lập dị như vậy thì mình cũng đâu có ngủ hotel gì được. Thành thứ đi theo ông thầy như là John Baptist thì cũng cực lắm. Mà ở đây hai người này trở thành thân cận với lại John Baptist. Tại vì ở đây khi John Baptist đứng nói chuyện thì hai người này đứng gần và biết bao nhiêu người theo John Baptist. Andre và John trở thành hai người thân cận với lại John Baptist. Nghĩa là họ có lòng tìm kiếm chuyện thiêng liêng. Họ có lòng ao ước nước Đức Chúa Trời và họ dấn thân trong cái cơ hội mà mình có. Họ là người chài lưới ở Galilee, nhưng bởi vì nghe tin giảng về Đấng Messi cho nên để công việc của mình qua một bên và đi theo, học tới đâu học tới đó. Đây là điểm quan trọng tôi muốn bắt đầu ở đây, là vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng khi Chúa kêu gọi mình, nó giống như mình đang làm cái chuyện gì riêng riêng của mình. Chúa tới và sáng một cái sáng cho mình tỉnh dậy rồi chiếu đèn vào đó, rồi thiên sứ nhảy lên nhảy xuống để cho mình hiểu sự kêu gọi. Chúa mở bằng một cái cửa nhỏ, mình đi cái cửa đó, Chúa mở thêm cái cửa khác, đeo đuổi Chúa, ao ước Chúa. Ở trên Galilee nghe có tiên tri giảng về Đấng Messi, mình đang chờ đợi để thì giờ ra xuống học, đi vào trong đồng vắng, không phải chỉ theo xa xa, theo lại gần, trở thành cái người phục vụ và cho dân bắp tiếp đứng thần cận kề. Đó là cái tiến trình đó. Lúc đó Chúa mới mở cửa nữa, lúc đó Chúa mới chỉ ra là kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Rồi lúc đó dân mới nói thì bây giờ hai con đi theo Đấng Messi. Vì tất cả chúng ta đều phải Đấng Messi, cho nên khi mà John Baptist nói điều đó thì hai người liền bèn đi theo Chúa Giêsu là được sai phái. Cho nên tới lúc đó Andre mới gặp Chúa Giêsu. Nhưng mà ông đã tìm kiếm lâu rồi, ông đã đi cái tiến trình của đức tin lâu rồi. Như chúng ta nói, ông đã tập tành cái sự tin kính trước đó rồi. Cho nên vì thế mới có thể gặp Chúa trong con đường mà ông đi. Và nếu chúng ta không có trong cái tiến trình đó, rất khó để nghe tiếng Chúa, rất khó để gặp Chúa, rất khó để bước cái bước tới trong con đường theo này. Cho nên vấn đề theo Chúa nó là một tiến trình, cái sự huấn luyện, nó đi từng bước. Còn trẻ đó, lợi dụng cơ hội bây giờ để lúc mình 40, 50 không có ngồi đó hối tiếc những cơ hội đó để nó qua đi, để huấn luyện mình làm những chuyện đáng lẽ bây giờ làm được mà không làm được bởi vì hồi đó mình lo làm những công việc khác. Anh chị em đã tới cái tuổi mình gọi, thực ra cũng ít người nhưng mà trần đất ta trời, cơ hội mình còn ít lắm. Những cái chỗ nào mở ra thì chụp lấy để mà biết rằng những ngày còn lại đó còn có giá trị cho Chúa. Vì sao? Vì sự kêu gọi của Chúa nó luôn luôn nằm ở trong tiến trình như vậy. Không có ai đi con đường theo thế gian tự nhiên mà Chúa ban phước lành để hầu việc Chúa đâu. Ngay cả Phaolô dầu đi con đường sai trật đó nhưng mà ông đã rất là hăng say để mà sống cho đức tin mà ông đã có. Andre cũng vậy. Bây giờ Andre gặp Chúa thì chúng ta thấy như thế này. Khi mà ông đứng với lại Giang Bắp Tít đó, thì Giang Bắp Tít nói kìa tiên con của Đức Chúa Trời. Thì hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Nghĩa là quyết định nhanh chóng lắm, dứt khoát lắm. Cái gì thấy đúng là làm à. Đó là cái tính của Andre. Chút nữa chúng ta sẽ cộng thêm những cái tính khác, nhưng mà một điểm mà chúng ta thấy là rất là dứt khoát trong vấn đề quyết định của mình. Thấy đúng là làm, là theo. Ở đây sau khi Giang Bắp Tít chỉ như vậy, rồi khi đi theo thì Chúa Giêsu xoay lại thấy hai người đi theo mình. Có lẽ là hai người cũng đang chạy theo thì Chúa mới nghe tiếng động mới xoay lại mà thấy chạy theo. Chúa hỏi là các ngươi tìm chi? Hỏi là các ngươi tìm chi? Thì họ nói sao? Thầy ở đâu? Tức là tới thăm thầy được không? Thầy ở đâu tối con ghé lại ăn cơm với thầy được không? Nói là ông tự mời mình vô, ông xin để gặp chứ. Hỏi thầy tìm chi? Nói con cũng biết thầy muốn con làm gì không? Ông xin liền nè, xin là thầy ở đâu? Rồi bởi vậy Chúa nói rồi hãy đến xem thì tới thăm. Lúc đó là nhiêu? Lúc đó là 4 giờ chiều. Tức là nói thầy có gì ăn không? Sẵn giờ tối này con mời, tự mời tới ăn cơm với thầy luôn. Nghĩa là rất là hăng hái, rất là nhất khoát, rất là đeo đuổi, không có mập mờ cái chuyện gì hết trơn á. Tôi thích cái ông cái chuyện đó. Mấy người mà giống như là mình mời ăn, cứ nói thôi, bụng muốn đói, mình cứ muốn ăn, cứ thôi miết, mình không biết là thiệt hay giả đó. Ông này không có vậy đâu, muốn là làm, xin là có, chứ không có nói chuyện này, chuyện nọ. Thành thế ở đây đó, 4 giờ chiều. Nhưng mà một điểm nữa đó, là khi mà ông ngồi với đó chút xíu nữa chúng ta nói thêm đó, nhưng mà câu 41 ấy là sau khi gặp Chúa thì ông nói sao? Trước hết người gặp anh mình là Simon, nghĩa là trong cái giờ gặp Chúa đó, ông không để ngày sau, vì qua ngày sau thì Chúa đi qua xứ Galilee tìm Philip rồi, thì trong khi gặp Chúa đó có lẽ 4 giờ chiều tới vô nhà nói chuyện 6 giờ rồi đó, rồi ông nói là thưa thầy chờ một tí được không? Con phải con có ông anh con muốn đi tìm ông, chạy qua tại vì ông phải gặp thầy. Tức là ông tới gặp đó, cái lòng ông hăng hái, ông có một cái chuyện ông làm liền, có một cái sứ điệp, sứ mệnh ông làm liền, ông có ngồi đó để mà ông là cái người tìm kiếm. Lát nữa chúng ta sẽ thấy, nhưng mà tôi muốn chỉ cái đó ra là anh Rê đó, cái người hăng hái, cái người sâu nhiệm về đức tin, cái người đã tìm kiếm chuẩn bị, có một cái đức tính rõ ràng, cương quyết. Nhưng mà lạ lắm, Chúa huấn luyện ông để làm việc ở đằng sau. Chúa huấn luyện ông và trong cái tâm tính, cái chỗ đứng của ông ấy, là làm việc trong âm thầm, làm việc ở dưới cái bóng của người khác, chứ không có nơi ở trên sân khấu, không dưới ánh đèn, không có đứng cái chỗ quyết định. Cho nên nói về Andre, ông là một người mạnh mẽ, nhưng là một người mạnh mẽ trong cái yên lặng mà Chúa ban cho. Ở đây lúc nãy chúng ta đọc có lẽ một vài chi tiết nữa nó cũng giúp cho chúng ta. Đó là bốn người trong cái nhóm đầu tiên đó thì có Phi-e-rơ và em của mình là Andre, rồi có ông Giăng và anh em của Giăng và Gia-cơ. Và bốn người này họ biết nhau lâu lắm rồi, họ cũng ở Bethsaida, sau đó họ xuống Capernaum để cùng làm cá với nhau. Họ sinh hoạt và làm quen bạn bè lâu năm và làm việc chung với nhau. Thì ở trong cái nhóm này đó thì Chúa lập họ ra để làm những người lãnh đạo, và những người lãnh đạo đó có ảnh hưởng trên cả 12 người. Và cái tính của họ là cái tính lãnh đạo mà chúng ta học sẽ thấy. Andre cũng là người lãnh đạo và Chúa đặt để ở trong cái chỗ đó, cho nên họ cãi nhau hoài là vậy đó, họ đụng nhau hoài là vậy. Nhớ Giăng với lại Gia-cơ không? Tới xin Chúa dẫn theo bà mẹ, tới xin Chúa điều gì? Muốn lãnh đạo, xin Chúa cho con ngồi bên hữu, cho con ngồi bên tả để cùng cai trị nước Chúa với Chúa. Tức là họ hoài bão trong cái sự sai lầm của họ, nhưng mà hoài bão đứng vào cái chỗ lãnh đạo đó. Và những người này có cái bản chất của người lãnh đạo, có cái khuynh hướng lãnh đạo, và Chúa huấn luyện họ để trở thành người lãnh đạo. Và trong hội thánh đầu tiên, khi mà tan rã ra thì cái bản chất đó, cái sự huấn luyện đó giúp đỡ rất nhiều. Nhưng có mấy điều quan sát mà tôi muốn học ở đây trước khi đi vào thêm chi tiết nữa đó. Đó là Chúa dùng những cái sự liên hệ đang có. Chúa dùng những cái sự liên hệ tự nhiên. Anh em với nhau, Chúa dùng. Bạn bè với nhau, Chúa dùng. Lâu ngày làm việc chung với nhau, hợp tính, hợp gu, Chúa dùng đó và lập cái đó thành một cái ban để cùng huấn luyện trở thành người lãnh đạo. Ở trong sự hợp với Chúa, nhiều khi chúng ta rất là sợ cái chuyện liên hệ tự nhiên đó. Trong gia đình thành ra thôi, một người hợp với Chúa còn người kia không. Có cái gì liên hệ bạn bè, cái thì mình vào trong ministry và trong sự hợp của Chúa mình sợ mấy cái đó. Chúa thấy rõ ràng là Chúa dùng cái đó để sử dụng cho cái công việc huấn luyện của Chúa. Nó giúp cho chúng ta hiểu như thế này đó, là khi những người mà đã quen nhau, có sự liên hệ và làm việc chung với nhau, họ đã quen tính, nghĩa là gọi là cái sự liên hệ nó bình thường, nó lâu dài, nó không có bấp bênh nữa. Và Chúa sử dụng cái đó để không có phải để đụng chạm hoài, không có biết tính nhau rồi, nói chuyện với nhau được rồi, chia sẻ với nhau được rồi, thì nó Chúa dùng những cái gì mà nó đang thực hiện đó, nó đang có đó, và Chúa dùng điều đó. Nhưng mà phía bên kia lạ lắm, là Chúa dùng ở đó, nhưng mà Chúa thiết lập cái nguyên tắc của Chúa. Cái nguyên tắc đó, như tôi nói, là Chúa thiết lập cái hệ thống của 12 người này. Chúa để một group gần với Chúa, group kia xa hơn, group kia xa hơn nữa, cái group có thì giờ gần với Chúa, rồi trong cái group 4 người đó, 3 người gần với Chúa hơn là anh Rê. Và khi họ đụng nhau đó, và họ đụng nhau thường xuyên lắm, Chúa không sửa đổi các Chúa huấn luyện họ. Chúa không có sửa đổi cái group, Chúa cũng không có sửa đổi cái cách, mà Chúa bắt họ mỗi lần đụng với nhau thì học cái bài rằng phải phục vụ. Cái người lãnh đạo là người phục vụ, Chúa đặt để ở trong một cái chỗ mà khi họ đụng nhau là Chúa đem ra để mà dạy cái bài là cái người lãnh đạo là cái người phải biết phục vụ. Có lẽ họ cũng nói chuyện với nhau, thầy không công bằng, tại sao đi đâu cứ dẫn ba ông kia theo. Anh Rê lâu lâu chắc cũng buồn, biết là sao bữa nay mày làm gì mà bị bỏ, không được dẫn theo nữa. Nhưng mà trong mỗi chỗ đó Chúa dạy làm sao? Là cái người lãnh đạo là cái người phục vụ, và cái người đó phải đứng cái chỗ mà Chúa đặt để. Nó có một cái điều mình phải học như thế này. Cái người lãnh đạo đó là cái người phải biết cách giải quyết cái sự xung khắc trong liên hệ. Cái người phải biết cách giải quyết cái sự xung khắc trong liên hệ, bởi vì sao? Vì khi làm việc mà hơn một người là sẽ có sự xung khắc. Mà cái người lãnh đạo mà sợ xung khắc mà không giải quyết được sự xung khắc thì sẽ không lãnh đạo được. Cho nên cái người mà lãnh đạo là phải biết cách để giải quyết những sự xung khắc đó. Chúa đặt mấy ông này ngay trong một cái hệ thống mà có cái sự xung khắc. Mỗi lần có sự xung khắc thì Chúa đòi hỏi họ là phải giải quyết theo nguyên tắc của Chúa, đó là trở thành những người phục vụ. Nhưng mà không phải là biết cách để giải quyết cái sự xung khắc thôi, họ phải phục vụ trong cái sự xung khắc. Nghĩa là đang có sự xung khắc đó vẫn phải tiếp tục phục vụ, vẫn phải học cái cách để mà phục vụ và đi qua cái sự xung khắc đó để có thể học theo Chúa. Điều tôi muốn nói là như thế này, trong hội thánh đó, nhiều khi mình rất sợ những sự xung khắc. Dĩ nhiên mình phải tránh xung khắc càng nhiều càng tốt, nhưng mà mình không thể tránh sự xung khắc bằng mọi giá được. Vì sao? Vì cái nguyên tắc Chúa, nguyên tắc Thánh Kinh nó phải ở trên mọi cái sự liên hệ của cá nhân. Ở đây đó là học tập qua những điều đó để trở thành người giống Chúa. Thành thử khi chúng ta gặp xung khắc, gặp chuyện này chuyện kia đó, cái cách làm sao? Học lại lại cái bài Kinh Thánh, trở nên người yêu thương, trở nên người phục vụ, trở nên cái người chu toàn hơn trong cái cá tính để mà theo Chúa. Chứ không phải là tránh cái sự xung khắc chạy chỗ khác. Trong cái group mình đang làm việc với nhau mà có xung khắc á, thì cái khuynh hướng của mình là sao? Cho tôi ra chỗ khác, tôi đi kiếm chỗ nào nó im hơn. Thì cái tính mình đổi sao được? Là làm sao để mình học thêm đến những cái bài học mà như anh Rê này phải học. Cái chỗ mà Chúa dẫn ba người kia đi, Chúa để mình đó mà mình không chịu học cái bài bị để mình đó, thì làm sao làm cái công việc mà mai mốt mà Chúa giao? Chỉ có một mình có thể làm ở trong cái hoàn cảnh đó. Thành ra vấn đề bài học của chúng ta ở chỗ này đó là Chúa có cái nguyên tắc huấn luyện và Chúa đòi hỏi mình phải học cái huấn luyện đó trong cái kinh nghiệm của mình. Nhiều khi chúng ta đang đi qua cái kinh nghiệm đó, quên học cái bài đó, là cứ ở trong xung khắc miết mà không hiểu tại sao. Là phải giải quyết xung khắc, phải biết cách hầu việc qua cái sự xung khắc đó thì mới trở thành leader của Chúa được. Nhưng mà đã nói những điều đó rồi đó, thì chúng ta cần, rất cần những người như Andre. Tại vì ai mà cũng như Führer đó, mà ai cũng như là con, hai đứa con của sấm sét, tức là Jacob và Giăng á, thì đụng bể chuyện rất nhiều. Phải có nhiều người như Andre, tức là cái người có thể đi một cách âm thầm, có người lãnh đạo ở đằng sau, có người làm xong chuyện mà không cần đứng ra trước mặt, không cần phải ai biết mình, cũng không cần ai nói tới mình, làm xong chuyện, đó là Andre. Cho nên Andre lạ lắm là ở chỗ này. Khi chúng ta đọc về Andre đó, thì trong Kinh Thánh chỉ nêu tên Andre 9 lần đặc biệt một mình ông thôi. Và mỗi lần mà nói tới ông á, mà tên của ông đứng ra đó, thì đều là nói tốt cả. Những người Führer có lúc tốt, có lúc sập, có lúc lên, có lúc xuống. Khi mà Andre mà được nói một mình á, thì những lời nói về ông đều là những lời khen. Nghĩa là có những chỗ mà ông đi chung với một đám á, thì có lẽ ông cũng đi sai trật giống như mọi người khác. Nhưng mà bản chất riêng của ông, đứng cái chỗ riêng của ông, trong cái trách nhiệm của ông á, thì ông luôn luôn làm ở trong cái chỗ mà Chúa ban cho. Đúng, ông suy nghĩ, ông làm công việc một cách yên lặng, mạnh mẽ, nhưng mà đầy đủ và đúng theo lời Chúa muốn. Cho nên nói về Andre đó, thì mình nói là ông là người đeo đuổi chuyện thiêng liêng, nắm lấy mọi cái cơ hội của chuyện thiêng liêng khi cửa mở ra. Thứ hai là không có tranh đấu so đo. Nghĩa là mình không có lo qua cái chuyện đó, không có lo là tên tôi có không, Chúa có bỏ vô bốn group hay không. Ông ở chỗ nào cũng được, miễn là hầu việc Chúa, không có so đo, không có phân bì, không có bàn tới bàn lui. Rất là tốt. Thứ ba đó là ông làm việc ở đằng sau. Ông làm việc trong bóng tối, ông làm việc với một cái tấm lòng của người phục vụ. Nhưng mà biết cách giải quyết vấn đề. Nghĩa là có cái chỗ mà khó khăn đó, Andrew không có bỏ chạy đâu. Ông là người làm việc qua những cái điểm đó. Và chúng ta thấy trong một cái ân tứ Chúa ban cho đó là ông có cái khả năng đem người đến với Chúa. Hosanna, cả người vua đến về. Với tất cả tâm hồn con, đức tin hát lên người khen. Đấng Chúa tế muôn loài đến muôn đời. Hosanna, danh Ngài trên từng trời. Huy hoàng, ai quyền, hiến binh hay vô cửa các vua. Hosanna, danh Ngài trên đường trời.